Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 28 tháng 3 năm 2015 với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
20 người thiệt mạng trong vụ tấn công của Al-Shabaab tại khách sạn ở Mogadishu. Các công tố viên nói rằng viên phi công phụ của chiếc máy bay của hãng Germanwings đã giấu nhẹm bệnh tình của mình. Và Hải quân Ả Rập Xê Út di tản các nhà ngoại giao nước ngoài ra khỏi Yemen.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Đời sống văn hóa. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các lực lượng an ninh Somalia đã chấm dứt vụ vây hãm của nhóm hiếu chiến Al-Shabaab tại một khách sạn ở thủ đô. Bộ trưởng Thông tin Somalia ông Mohamed Abdi Maraye nói rằng các lực lượng chính phủ đã chiếm lại khách sạn này vào khoảng 8 giờ rưỡi sáng giờ địa phương. Ông cho báo chí biết rằng 20 người thiệt mạng, trong đó có binh sĩ, nhân viên bảo vệ khách sạn, 6 thường dân cùng với toàn bộ 6 kẻ tấn công. Ngoài ra còn có 28 người khác bị thương. Ông Gurey Haji Hassan, người chủ kiêm quản lý khách sạn, cho biết các tay súng đã vào bằng cửa sau hồi tối thứ Sáu sau khi kích nổ một quả bom và chiếm quyền kiểm soát khách sạn. Gần 50 khách trọ và nhân viên khách sạn bị mắc kẹt đã được giải cứu sáng nay. Một viên chức của Bệnh viện Medina ở Mogadishu cho đài VOA biết rằng Đại sứ Somalia tại Thụy Sĩ, ông Yusuf Mohamed Ismail Bari Bari đã được đưa tới bệnh viện vì bị thương nặng và sau đó đã chết. Trong số những người thiệt mạng còn có một phụ nữ Mỹ gốc Somalia ở tiểu bang Virginia. Bà Faria Bashenur đã trở về Somalia hồi năm ngoái để làm cố vấn cho Ngân hàng Trung ương Somalia. Thân nhân của bà cho biết bà ở tại khách sạn này khi vụ tấn công xảy ra. Khách sạn này là nơi các nhà hoạt động chính trị, thành viên quốc hội và kiều dân Somalia thường lui tới. Nơi này đã từng bị tấn công ít nhất 3 lần. Al-Shabaab đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công hôm thứ Sáu không bao lâu sau khi vụ này bắt đầu. Nhóm khủng bố có liên hệ với Al-Qaeda này đã thực hiện những vụ tấn công vào các tòa nhà lớn như thương xá Westgate ở Nairobi năm 2013 và dinh tổng thống Somalia. Họ đã tấn công nơi này 2 lần hồi năm ngoái. Hải quân của Ả Rập Xê Út đã di tản mấy mươi nhà ngoại giao nước ngoài ra khỏi Yemen, kể cả nhân viên ngoại giao của Ả Rập Xê Út. Đài truyền hình nhà nước Ả Rập Xê Út cho biết các nhà ngoại giao được chở từ thành phố cảng Aden ở miền nam Yemen tới cảng Jeddah của Ả Rập Xê Út ven Hồng Hải. Vụ di tản này được thực hiện trong lúc diễn ra vụ giao tranh gây nhiều chết chóc ở Aden giữa những người trung thành và những người chống đối Tổng thống Abdurrabbu Mansour Hadi là người đã bỏ chạy ra khỏi nước hồi gần đây. Ngày hôm qua, một phát ngôn viên của quân đội Ả Rập Xê Út cho biết những vụ không kích do nước ông dẫn đầu nhắm vào phiến quân Houthi của người Hồi giáo Shia ở Yemen sẽ tiếp tục, cho tới khi nào việc này vẫn còn là một việc cần thiết để bảo vệ chính phủ Yemen. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Viên phi công phụ được cho là đã cố tình đâm chiếc máy bay Airbus của hãng hàng không Germanwings xuống vùng núi Alps của Pháp đã giết chết tất cả 150 người trên khoang, đã giấu không cho hãng hàng không biết bệnh tình của mình, theo lời các công tố viên Đức hôm thứ Sáu. Những mảnh giấy xin phép nghỉ bệnh bị xé bỏ đã được tìm thấy khi nhà chức trách lục soát nơi cư ngụ của Andrea Lubitsch tại hai thành phố ở Đức, kể cả giấy xin nghỉ làm vào ngày xảy ra tai nạn. Thông cáo của công tố viên nói rằng những tài liệu y tế được tìm thấy cho thấy viên phi công phụ đang mắc một chứng bệnh và cần được điều trị. Thông cáo của công tố viên không tiết lộ đó là bệnh gì, nhưng tin tức của truyền thông nói rằng Lubitsch mắc chứng trầm cảm. Chuyến bay 9525 đang trên đường bay từ Tây Ban Nha đến Đức thì rơi xuống dãy núi Alps ở miền nam nước Pháp với hành khách ít nhất từ 18 quốc gia, 72 người Đức và ít nhất 35 người Tây Ban Nha nằm trong số những người thiệt mạng. Tại Phi Châu, thì công tác kiểm tra lý lịch cử tri đang diễn ra ở Nigeria trước cuộc bầu cử toàn quốc trong ngày hôm nay. Tất cả cử tri phải thông qua thủ tục kiểm tra trước khi bỏ phiếu vào chiều nay giờ địa phương, nhưng công tác này bắt đầu một cách chậm chạp tại một số khu vực vì nhân viên bầu cử tới trễ và các vật liệu bầu cử tới trễ hoặc bị hỏng. Đây là lần đầu tiên Nigeria dùng máy đọc thẻ sinh trắc và có tin cho biết có những máy không đọc được dấu tay của cử tri. Ủy ban bầu cử quốc gia độc lập Nigeria hy vọng ngăn chặn gian lận với hệ thống thẻ cử tri sinh trắc. Tổng thống Nigeria, ông Goodluck Jonathan đã phải mất 30 phút để hoàn tất thủ tục này khi ông đi bỏ phiếu ở thành phố Uto-Oke. Cử tri nói chung có thái độ bình tĩnh. Tổng thống Jonathan và đảng PDP đương quyền đang đối mặt với sự thách đố mạnh mẽ từ đảng đối lập APC và ứng viên tổng thống của đảng này là ông Muhammadu Buhari, cựu tổng thống thuộc phe quân đội. Ngày hôm nay, Ủy ban bầu cử Nigeria thừa nhận là tin tặc đã chiếm website của Ủy ban. Những tay tin tặc tự xưng là quân đội mạng Nigeria đã đăng tải thông điệp để cảnh báo các chức chức không được gian lận. Những cuộc bầu cử trước đây ở Nigeria có nhiều tố cáo gian lận và bạo động sau cuộc bầu cử năm 2011 đã giết chết khoảng 800 người.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các nhà ngoại giao cấp cao của một số nước thuộc nhóm P5+1 ngày hôm nay đã tới thành phố Lausanne ở Thụy Sĩ, là nơi mà Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cùng với Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã tiến hành cuộc đàm phán nhằm đạt được một hiệp định khung trước thời hạn chót là thứ ba tuần sau. Ông Zarif ngày hôm qua nói rằng cuộc đàm phán rất khó khăn và rất phức tạp. Trong khi đó, một giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng cuộc thương thuyết này là gay go và nghiêm túc. Giới chức này cũng nói rằng việc Tổng thống Iran ông Hassan Rouhani hôm thứ Năm có cử chỉ hòa dịu với các cường quốc thế giới là một dấu hiệu mà ông hy vọng là dấu hiệu cho thấy Iran sẵn sàng thực hiện một số quyết định khó khăn mà họ cần thực hiện để có được hiệp định. Tổng thống Rouhani đã gửi một lá thư cho các nước B5+1 để giải thích lập trường của Iran về các vấn đề hạt nhân và những diễn tiến mới nhất trong cuộc thương thuyết. Chính phủ của Tổng thống Obama hôm thứ Sáu đã nhắc lại lập trường đã có từ lâu là Tổng thống Syria Bashar al-Assad không thể là một phần của một giải pháp chính trị. Hôm thứ Năm, ông Assad nói với đài truyền hình CBS rằng ông sẽ mở một cuộc đối thoại với Mỹ, nhưng cuộc đối thoại phải dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Jeff Ratke, nói rằng ông Assad và những thuộc hạ của ông là những người có đôi tay vây máu. Ông Ratke nói thêm rằng họ phải chứng tỏ sự sẵn sàng để tiến hành một cuộc đàm phán có ý nghĩa với phe chống đối. Tổng thống Assad nói với đài truyền hình CBS rằng ông không thấy có điều gì cụ thể trong đường lối chính trị của Mỹ để giải quyết vụ khủng hoảng Syria. Nhưng ông nói thêm rằng đối thoại là một việc tích cực và chúng tôi sẽ đối thoại với bất kỳ nước nào, kể cả Mỹ, về bất kỳ vấn đề nào dựa trên sự tương kính. Thông cáo chung Geneva năm 2012 về Syria hô hào cho đàm phán hòa bình và thành lập chính phủ chuyển tiếp. Nhưng phe đối lập chính ở Syria cùng với Hoa Kỳ, Anh và Pháp nói rằng Tổng thống Assad không thể là một phần của tương lai Syria. Một phi hành gia của Mỹ và một phi hành gia của Nga vừa tới trạm không gian quốc tế là nơi họ sẽ ở lại trong một năm, lâu nhất từ trước tới nay. Hai phi hành gia này cùng với một phi hành gia khác đã tới trạm không gian trên một khóa tiễn Soyuz của Nga được phóng đi hôm thứ Bảy từ trung tâm không gian Baikonur ở Kazakhstan. Phi hành gia Mỹ Scott Cowley và phi hành gia Nga Mikhail Kornienko sẽ ở lại trạm không gian cho tới tháng 3 sang năm. Các nhà khoa học hy vọng nghiên cứu về ảnh hưởng thể chất và tâm thần của cuộc sống trong không gian trong lúc hai phi hành gia này vượt khỏi thời hạn 6 tháng là thời hạn thông thường cho các chuyến công tác trên trạm không gian. Cơ quan không gian Mỹ NASA sẽ dùng thông tin có được trong cuộc nghiên cứu này để trù hoạch cho những cuộc thám hiểm sao hỏa có thể phải kéo dài từ 2 tới 3 năm. Người anh em sinh đôi của ông Cowley đang tham gia cuộc nghiên cứu trên trái đất. Ông Mark Cowley, một phi hành gia về hưu, sẽ trải qua những thí nghiệm trên trái đất giống như người anh em của ông trong không gian để các nhà khoa học có thể so sánh. Người cùng lên trạm không gian lần này là phi hành gia kỳ cựu Gennady Baranka. Ông sẽ trở về trái đất vào tháng 9 sau khi ở lại trên trạm không gian tổng cộng 878 ngày, nhiều hơn bất kỳ phi hành gia nào khác. Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã kết thúc phiên họp mới nhất với cam kết chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo động. Hoa Kỳ cho biết 77 nước đã ký vào thông cáo do Mỹ bảo trợ để chống lại chủ nghĩa cực đoan trong lúc bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do. Hội đồng Nhân quyền hôm thứ Sáu đã đưa ra một loạt các nghị quyết về các nước trên thế giới. Hội đồng đã thông qua nghị quyết nêu bật tình hình nhân quyền ở Iran sang tới năm thứ năm liên tiếp và đã gia hạn nhiệm quyền của báo cáo viên đặc biệt về Iran. Họ cũng triển hạn các chức vụ báo cáo viên đặc biệt về Bắc Triều Tiên và Myanmar. Về vấn đề Syria, thì Hội đồng Nhân quyền lên án bạo động cơ hệ thống của chính quyền Syria, các nhóm dân quân liên hệ với chính phủ và những nhóm khủng bố như nhóm nhà nước Hồi giáo. Họ cũng gia hạn nhiệm quyền của Ủy ban điều tra Syria để điều tra những cáo giác vi phạm nhân quyền ở nước này. về Libya thì hội đồng thành lập một phái bộ tìm hiểu sự thật để điều tra những hành vi vi phạm luật nhân quyền quốc tế kể từ năm ngoái. Hội đồng đã thông qua 4 nghị quyết về Israel và Palestine và tất cả những nghị quyết đó đều bị Hoa Kỳ chống đối vì lý do là có thiên kiến. Những nghị quyết đó bao gồm những sự quan tâm về tình hình nhân quyền ở những phần đất của Palestine bị Israel chiếm đóng và những hoạt động lập cư của Israel.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, tại lễ hội âm nhạc và điện ảnh thường niên ở thành phố Austin, bang Texas cách đây hơn một tuần, một nhóm nhạc sĩ tuổi teen đến từ Paraguay đã làm khán giả xúc động khi các em trình tấu bằng các nhạc cụ tái chế từ đồ phế liệu. Câu chuyện của nhóm thanh thiếu niên này được kể lại trong một bộ phim tài liệu nhan đề Landfill Harmonic, xin tạm dịch là dàn giao hưởng bãi rác. Dàn giao hưởng này cũng trình diễn tại liên hoan phim và đoạt một giải thưởng do khán giả bầu chọn. Một đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách tuần này xin được gửi đến quý vị bài tường trình do thông tin viên Greg Flackers của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ gửi về từ thành phố Austin.
Nhóm thanh thiếu niên đến từ Paraguay trình diễn âm nhạc tại một góc phố cho người qua đường đã tò mò kéo tới xem về những nhạc cụ mà các em sử dụng. Thân của cái đàn violoncello này chẳng hạn là một can dầu cũ được gắn thêm một cái cổ làm bằng gỗ phế thải. Những nhạc sĩ trẻ xuất thân từ một khu phố nghèo ở gần một bãi rác ở Cateura, Paraguay. Mỗi nhạc cụ mà các em chơi đều được tái chế lại từ những vật phế thải lượm được từ các bãi rác. Nữ nhạc sĩ Adarios, 16 tuổi, đã chơi đàn vĩ cầm trong 4 năm nay.
Khi bước chân vào trường âm nhạc, nhạc cụ mà em thích nhất là chiếc đàn vĩ cầm. Em chưa hề hối hận vì đã chọn cây đàn này.
Giáo viên dạy âm nhạc Fabio Chavez đã nảy ra ý kiến đó cách đây vài năm. Và với sự giúp đỡ của cộng đồng địa phương, cũng như các nhà tài trợ từ bên ngoài, ông và đám trẻ đã thành lập dàn nhạc giao hưởng dùng các nhạc cụ tái chế được đặt tên là Catoira. Ban nhạc chơi nhiều thể loại âm nhạc, nhưng đối với ông Chavez, nhạc cổ điển vẫn là quan trọng nhất bởi vì nó đòi hỏi phải có kỷ luật. Người điều khiển dàn nhạc Fabio Chavez nói,
kỷ luật là một giá trị cơ bản, không có kỷ luật thì rất khó có thể chơi nhạc cổ điển.
Bà Alejandra Amarilla, một người cư ngụ tại Hoa Kỳ nhưng sinh quán ở Paraguay, là người đã khởi xướng ý tưởng thực hiện một bộ phim về dàn nhạc với những nhạc cụ làm bằng vật liệu thu hồi được từ các bãi rác. Giám đốc sản xuất Amarilla nói,
unfortunately, these children live in a community near the landfill. So that is the reality. But through music, they're transcending their own environment. They're traveling. They're getting education.
Thật không may là những thiếu niên này sống trong một cộng đồng cư ngụ ở gần bãi rác. Đó là thực tế về cuộc sống của họ. Tuy nhiên, qua âm nhạc, họ đã vượt qua khỏi môi trường xung quanh họ. Các em được cơ hội đi du lịch và được tiếp tục học vấn.
Bà Amarilla cho biết là để có nguồn vốn hầu có thể hoàn thành bộ phim, nhà sản xuất đã tung lên mạng một đoạn clip để giới thiệu bộ phim, mang lại lợi ích cho cả bộ phim lẫn dàn nhạc. Bà Amarilla nói,
after the teaser came out, a lot of people came through and donated from all over the world, donated instruments for them. So now they do have some formal instruments.
Sau khi đoạn phim ra mắt, rất nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đã hiến tặng nhạc cụ cho dàn nhạc. Nhờ vậy, dàn nhạc giờ đây đã có một số nhạc cụ chính thức, nhưng các em vẫn tiếp tục chơi các nhạc cụ tái chế bởi vì đây là một thông điệp mà họ muốn đánh đi cho thế giới biết.
Cả bộ phim lẫn các nhạc sĩ trẻ tuổi đã chứng minh được sức mạnh của những con người có quyết tâm. Và theo lời bà Alejandra Amarilla,
out of a need they created something beautiful.
Cũng vì nhu cầu đòi hỏi mà họ đã sáng tạo ra một cái gì đó rất đẹp.
Những người đã xem bộ phim tại các tỉnh miền Nam và Tây Nam Hoa Kỳ bày tỏ sự xúc động của họ, và những người từng được xem dàn nhạc trình diễn đều nói rằng các nhạc sĩ trẻ trong dàn nhạc nhà nghèo này đã để lại ấn tượng rất đẹp nơi họ. Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời Sống Văn Hóa của Đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối thứ Bảy tuần tới cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Trong tuần qua chỉ có duy nhất một sự hoán đổi vị trí và chúng ta hãy cùng khám phá. Trên vị trí thứ 5 là Rihanna, Kanye West và Paul McCartney với 4-5 Seconds. Bộ tam này đã có 4 tuần nằm trong top 5. Bản nhạc pop trữ tình này là bài hát nằm trong album thứ 8 sắp ra mắt của Rihanna. Bài hát đã nhận được những nhận xét tích cực từ giới phê bình âm nhạc cho chất giọng và sự chuyển hướng mới của cả Rihanna và Kanye West. Hãy cùng thưởng thức bản ballad với hai chất giọng đầm ấm của Rihanna và Kanye trên nền nhạc guitar thường của Paul. Now I'm 4-5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm just trying to make it back home by Monday. Up an optimist, sun was shining, I'm positive. Then I heard you was talking trash. Hold me back, I'm about to spaz. Yeah, I'm about 4-5 seconds from wildin', and we got 3 more days. Với những yếu tố nhạc đồng quê và dân ca, bản ballad acoustic này vừa tạo một sự bất ngờ khi nó nằm trong danh sách phát sóng của kênh KSCS FM. Đây là kênh âm nhạc đồng quê của Dallas. Bài hát đã được Rihanna, Kanye và Paul trình diễn trong lễ trao giải âm nhạc Grammy tháng trước ở Los Angeles và được coi là một trong những phần trình diễn hay nhất của đêm trao giải. Sự kết hợp này được coi là thành công hơn sự hợp tác trước đây của Kanye và Paul và đánh dấu sự chuyển hướng âm nhạc của Rihanna và Kanye, nhất là giọng hát của Rihanna khi chuyển sang truyền cảm hơn. Ở vị trí thứ tư vẫn là cô ca sĩ Anh quốc Ellie Goulding với Love Me Like You Do, Hãy Yêu Em Theo Cách Của Anh. Là bài hát nền cho bộ phim ăn khách Fifty Shades of Grey, 50 sắc thái của Grey, bài hát này đang trở nên ăn khách trên sóng radio. Trong tuần qua, Love Me Like You Do đã giành được vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng dành cho hạng mục bài hát được nghe nhiều nhất trên sóng radio. Tuổi này đã bán được khoảng 4 triệu album và khoảng 15 triệu đĩa đơn trên toàn cầu. Bên cạnh việc bán được nhiều doanh thu từ âm nhạc, Ellie cũng là một người làm từ thiện. Cô đã tham gia vào các dự án từ thiện của nhiều tổ chức, trong đó có Quỹ Trái Tim Anh Quốc và Hãy Trả Tự Do Cho Trẻ Em. Ellie đã biểu diễn trong chương trình của dự án Band Aid 30 nhằm kêu gọi chống lại bệnh Ebola ở Nam Phi. Cô thật là một ca sĩ với một trái tim nhân ái phải không? Ở vị trí thứ ba tuần này là Ed Sheeran với Thinking Out Loud, bày tỏ cảm xúc. Bài hát này tụt một bậc sau 8 tuần trên vị trí Á quân. Nhưng điều này sẽ không làm chàng ca sĩ Anh quốc này bận tâm lắm vì Ed đang bận rộn với tour diễn của mình. Và bây giờ Ed đang ở đâu? Các bạn sẽ biết ngay sau đây. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the same mistakes, hoping that you'll understand. Ed đang lưu diễn vòng quanh thế giới để quảng bá cho album mới nhất của anh có tên Multiply. Thinking Out Loud là bài hát chính trong album này. Hiện Ed đang có mặt tại Úc sau khi đã qua một số nước ở Đông Nam Á. Hôm 24 vừa rồi, Ed đã có mặt ở Sydney để quay một số cảnh cho chương trình TV nổi tiếng Home and Away. Đầu tháng 5, Ed sẽ có mặt ở New Orleans để tham dự festival nhạc jazz thường niên và sau đó sẽ có các buổi biểu diễn ở nhiều tiểu bang trên khắp nước Mỹ cho tới cuối tháng 7. Nhóm các chàng trai của Maroon 5 nhảy lên một bậc để thay thế vị trí số 2 của Ed với Sugar Em Yêu. Bài hát trong album 5 này của Maroon 5 được coi là một bài hát có giai điệu thân thiện với sóng radio và đây chỉ là một trong nhiều bài hát được yêu thích của nhóm nhạc này lọt vào top 10 của Billboard. Đang có tour diễn vòng quanh thế giới để giới thiệu album 5 và là album thứ 5 của nhóm. Và theo công bố mới nhất của nhóm, các chàng trai này sẽ dừng chân ở New Zealand vào tháng 10. Ngoài ra, nhóm cũng tham gia biểu diễn tại một số sự kiện lớn như Festival âm nhạc thường niên Magwazin tại Maroc vào tháng 6 và giải đua xe công thức 1 tại Singapore vào tháng 9. Vâng, họ đang có một lịch trình vô cùng bận rộn xuyên suốt cả năm. Và chắc các bạn cũng biết ai đang đứng trên vị trí số 1 rồi phải không? Đó không ai khác ngoài hai chàng trai Mark Ronson và Bruno Mars với Uptown Funk, điệu funk trên phố. Đây đã là tuần thứ 11 liên tiếp hai chàng trai này đứng trên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng. Và điệu phong vui nhộn này dường như luôn vang lên trong đầu của mọi người. Uptown Funk trở thành bài hát thứ 19 trong bảng xếp hạng Billboard 100, lập được kỷ lục trên 10 tuần liên tiếp ở vị trí số 1. Trước đó có Blurred Lines của Robin Thicke và Pharrell Williams với kỷ lục 12 tuần vào năm 2013. Nhưng bài hát hit này của Thicke và Pharrell bị coi là đạo nhạc khi hai ca sĩ này đã bị một tòa án ở Los Angeles buộc trả hơn 7 triệu đô la cho gia đình của Marvin Gaye, tác giả của bài hát Got to Give Up, do sự tương đồng trong hai bài hát này. Còn Uptown Funk là do chàng nhạc sĩ Anh Quốc Mark Ronson sáng tác, một bài hát được lấy cảm hứng từ giai điệu disco của những thập niên 60. Và chắc chắn đây không phải là một tác phẩm đạo nhạc rồi. Và đó là 5 bài hát được yêu thích nhất của tuần này. Liệu sẽ có sự ngạc nhiên thú vị nào trong 5 vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng vào tuần sau không? Chúng ta sẽ cùng gặp lại để khám phá.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Các lực lượng an ninh Somalia đã chấm dứt vụ vây hãm của nhóm hiếu chiến Al-Shabaab tại một khách sạn ở thủ đô. Bộ trưởng Thông tin Somalia nói rằng các lực lượng chính phủ đã chiếm lại khách sạn vào khoảng 8 giờ rưỡi sáng giờ địa phương. Ông cho báo chí biết rằng 20 người thiệt mạng, trong đó có binh sĩ, nhân viên bảo vệ khách sạn, 6 thường dân và toàn bộ 6 kẻ tấn công. Ngoài ra còn có 28 người khác bị thương. Hải quân của Ả Rập Xê Út đã di tản mấy mươi nhà ngoại giao nước ngoài ra khỏi Yemen, kể cả nhân viên ngoại giao của Ả Rập Xê Út. Vụ di tản được thực hiện trong lúc diễn ra vụ giao tranh gây nhiều chết chóc ở Aden giữa những người trung thành và những người chống đối Tổng thống Abdul Rabbo Mansour Hadi, là người đã bỏ chạy ra khỏi nước hồi gần đây. Viên phi công phụ được cho là đã cố tình đâm chiếc máy bay Airbus của hãng hàng không Germanwings xuống vùng núi Alps của Pháp, đã giết chết tất cả 550 người trên khoang, đã giấu không cho hãng hàng không biết bệnh tình của mình, theo lời các công tố viên Đức hôm thứ Sáu. Những mảnh giấy xin phép nghỉ bệnh bị xé bỏ đã được tìm thấy khi nhà chức trách lục soát nơi cư ngụ của Andreas Lubitz tại hai thành phố ở Đức, kể cả giấy xin nghỉ làm vào ngày xảy ra tai nạn. Công tác kiểm tra lý lịch cử tri đang diễn ra ở Nigeria trước cuộc bầu cử toàn quốc trong ngày hôm nay. Tất cả cử tri phải thông qua thủ tục kiểm tra trước khi bỏ phiếu vào chiều nay giờ địa phương, nhưng công tác này bắt đầu một cách chậm chạp tại một số khu vực vì nhân viên bầu cử tới trễ và vật liệu bầu cử tới trễ hoặc bị hỏng. Đây là lần đầu tiên Nigeria dùng máy đọc thẻ sinh trắc và có tin cho biết có những máy không đọc được dấu tay của cử tri. Tổng thống Nigeria, ông Goodluck Jonathan, đã phải mất 30 phút để hoàn tất thủ tục này khi ông đi bỏ phiếu ở thành phố Uto-Oke. Cử tri nói chung có thái độ bình tĩnh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.